với A Nậu Đà La. Tôn giả Xá Lợi Phất là người bạn tốt của tất cả mọi người, rất nhu thuận, hiền hòa, kham nhẫn, luôn luôn biết chịu khó lắng nghe. Nhưng gặp trường hợp, Ngài cũng rất cương trực, thẳng thắn, sẵn sàng vạch rõ những sai lầm của bạn mà không khoan nhượng. Ấy là đối với trường hợp Ngài A Nậu Đà La. Đại đức A Nậu Đà La là một trong 6 ông hoàng cùng xuất gia một lần sau 2 năm Đức Phật thành đạo. Đó là Bhadiya, Ananda, Bhagu, Kimbala và Devadatta. A Nậu Đà La rất kính mến tôn giả Xá Lợi Phất, và Xá Lợi Phất đối với A Nậu Đà La cũng vậy. Tuy nhiên, lắm lúc tôn giả Xá Lợi Phất thấy A Nậu Đà La còn những ngã mạn và những ô nhiễm vi tế ở nội tâm mà chưa có cơ hội nói thẳng với bạn. Hôm kia vào buổi sớm, Đại đức A Nậu Đà La đến viếng thăm tôn giả Xá Lợi Phất. Sau khi chào hỏi rất lễ độ, Đại đức A Nậu Đà La ngồi xuống một bên. Người có con mắt thần thân mến, tôn giả Xá Lợi Phất chậm rãi nói, hôm nay hiền giả sẽ không đi ngao du vào một ngàn thế giới mà lại đến viếng thăm liêu cốc chật hẹp của ngô huynh như thế. Đại đức A Nậu Đà La cười thoải mái, không dám đâu thưa hiền huynh, đệ quá ít công việc mà hiền huynh lại quá nhiều công việc. Nghe nói hiền huynh không được khỏe nên đệ đến viếng thăm. Sao hiền huynh không buông bỏ gánh nặng trên vai xuống, sống thảnh thơi thanh tịnh, vô sự một đời như đệ không hơn sao? Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi lại, theo hiền giả, cái gì là gánh nặng cần phải buông bỏ? Công việc của giáo hội là gánh nặng, thuyết pháp là gánh nặng, bồn ba đây đó để giải quyết mỗi bức quà với tăng chúng là gánh nặng, sắp xếp cắt đặt công việc từ bên trong ra bên ngoài là gánh nặng, đi thăm viếng gì này gì kia là gánh nặng, hướng tâm đâu đó để đi bát gieo duyên là gánh nặng, quá độ người là gánh nặng vân vân. Ôi, hiền huynh quá nhiều gánh nặng phải làm trên đời này. Tôn giả Xá Lợi Phất kiên nhẫn chăm chú lắng nghe rồi hỏi tiếp, vậy cái gì là không gánh nặng? Thưa hiền huynh, điều ấy Đức Đạo Sư đã dạy rồi. Vị tỳ khưu vào buổi sáng chánh niệm tỉnh giác, đi vào làng để trì bình khất thực, rồi kia là cội cây, là ngôi nhà trống. Sau khi độ thực, vị ấy an trú chánh niệm trước mặt, vị ấy nhất tâm chú mục vào hơi thở, lìa trạo cử, phóng tâm, cắt đứt hôn trầm, giải đãi, đạt tâm phỉ tâm an, nhập vào sơ thiện do ly dục sanh, cứ thế không tầm không tứ, vị ấy vào định nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Với sự định tĩnh sâu xa, vững chắc không sao động, vị ấy hướng tâm đến một thế giới, hai thế giới. Thấy rõ chúng sanh ở đấy y báo là vậy, chánh báo là vậy. Với tâm định tĩnh như tu di sơn, vị ấy nhìn qua phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, trên và dưới, thấy rõ được 100 thế giới, 200 thế giới, 1000 thế giới, rõ ràng như nhìn những chỉ tay trong lòng bàn tay của mình. Như một vị vua sát đế lỵ giàu mạnh và quái hùng, buổi sớm leo lên lầu cao, nhìn xuống lâu đài, dinh thự, làng mạc, phố chợ, nhà cửa, vân vân. Cũng vậy, khi nội tâm đã trong sạch, không còn nhơ bợn, khi trí tuệ đã được huấn luyện, đã được tập trung, đã được làm cho thuần thục, với nghị lực vững chắc và mắt nhìn sắc bén tin tưởng, vị ấy đứng trên đỉnh cao của sự tiến hóa, trên đỉnh cao của sự tu tập, thì dưới cõi trần xôn xao bất tình kia đều được thấy rõ, chẳng có gì có thể che giấu được vị ấy. Thưa hiền huynh, ấy gọi là làm xong việc phải làm, ấy gọi là không còn gánh nặng trên cõi đời này. Nghe sự thuyết minh tràn gian đại hại của A Nậu Đà La, Ngài Xá Lợi Phất cảm thấy thương xót cho bạn. Tôn giả nói, này A Nậu Đà La, tôi rất mừng cho hiền giả đã có con mắt nhìn thấy 1000 thế giới. Ấy là hiền giả đã có được thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân. Không dám. Nhưng mà này hiền giả thân mến, tôn giả Đại Mục Kiền Liên là người có thiên nhãn vĩ đại hơn nữa kìa. Tôn giả ấy là nhìn được 100.000 thế giới, 200.000 thế giới, trong lúc hiền giả chỉ mới nhìn thấy được 1.000 thế giới. A Nậu Đà La biết thực sự vậy nên Ngài nín lặng. Lại nữa, Đại Mục Kiền Liên không những chỉ có thiên nhãn thông, mà tôn giả ấy lại có cả thiên nhĩ thông, tha tâm thông, sinh tử thông, thần túc thông và cả biến hóa thần thông. Anh Đậu Đà La lại nín lặng. Với ngũ thông vĩ đại và siêu nhân như vậy, nhưng chưa bao giờ tôn giả ấy lại nói rằng mình có con mắt tinh tường, đứng trên đỉnh cao của sự tiến hóa, chưa bao giờ tự nhận mình trí tuệ đã được huấn luyện, đã làm cho thuần thục, mà tôn giả ấy luôn luôn cảm thấy mình còn thiếu sót, nông cạn, luôn luôn tầm cầu và học hỏi. A Nậu Đà La ngồi im sững như quá đá. Tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ là phải thời, nên đập mạnh, đánh mạnh, không còn nương tay nữa. Hiền giả thân mến, cho dù ngũ thông kia có đến chỗ thuần thục viên mãn, thì đấy cũng chỉ là trò chơi, là cái vỏ cây, cái giác cây, chứ phải là tinh tủy của giáo pháp. Ngoài đạo cũng có khả năng đắc ngũ thông ấy. Cứu cánh của Sa Môn Hạnh là phải tận diệt cho được những nhiễm ô phiền não. Cứu cánh của Sa Môn Hạnh là giác ngộ giải thoát. Vậy tại sao hiền giả lại tự đắc tự phụ với con mắt nhìn thấy 1000 thế giới của mình? Sao hiền giả không tự thấy rõ những di tế nhiễm ô đang ngủ ngầm trong tâm hiền giả mà ôm cứng, dính chặt nơi cái sở đắc nhỏ nhoi của mình? Chính quan niệm gánh nặng và không gánh nặng của hiền giả là do tâm biến nhát, ích kỷ của hiền giả. Chính nội dung cái thuyết minh dài dòng của hiền giả chứng tỏ hiền giả bị buộc chặt rất kiên cố bởi ba kiết sử: ngã mạn, phóng tâm và vô minh. Hiền giả phải biết rõ mình chứ, phải biết trung thực chứ. Cho đến bao giờ 10 kiết sử đều được thấy rõ, đều được cắt đứt như thân cây sa la cụt ngọn, không còn sanh khởi trong tương lai, thì khi ấy mới dám nói là buông bỏ gánh nặng trên vai xuống. A Nậu Đà La thân mến, tôi nói thẳng thắn quá, xin hiền giả bỏ qua cho. Mọi sự thật đã được vạch trần, chưa bao giờ A Nậu Đà La nghe được một thời pháp thấm thía như vậy, đau xót đến tận tim tủy, mà tri ân cũng đến tận tim tủy. Ngài quỳ xuống sát đất, nằm dài ra đất và ôm bàn chân bụi của tôn giả Xá Lợi Phất mà bạch rằng: bạch tôn huynh vĩ đại khả kính, những đòn đánh mạnh của tôn huynh đã cho kẻ ngu si này một bài học ngàn đời, để thấy rõ tất cả rồi, không còn hoài nghi gì nữa cả. Tháng ngày còn lại này, đệ sẽ độc cư, một mực tinh tấn để làm xong công việc cần phải làm. Đệ hứa chắc như vậy, nếu không thành tựu được mục đích cuối cùng, đệ không bao giờ dám gặp mặt tôn huynh nữa. Đúng như lời hứa, ngày hôm sau, A Nậu Đà La xin phép Đức Thế Tôn rời tịnh xá ẩn dật trong rừng sâu và tinh tấn thiền quán. Không bao lâu sau, Ngài trở về trình diện tôn giả Xá Lợi Phất với nụ cười rạng rỡ, nói rằng: thưa tôn huynh, đệ hôm nay nhìn thấy rõ 1000 thế giới vững chắc không sao động. Tôn giả Xá Lợi Phất mỉm cười: đúng thế hiền giả thân yêu, hiền giả đã nói vậy thì không thể sai được. Vĩnh cửu chân phúc đang có mặt giữa hai vị tôn giả. Với tôn giả Ananda. Hôm nọ, bậc tướng quân chánh pháp đang đi khất thực ở thành Xá Vệ. Ngài chợt thấy một đứa bé không một mảnh vải che thân, đang bới tìm vật thực trong đống rác như một con quỷ ăn bùn. Thân hình ốm tông teo, tựa que củi. Tôn giả tự nghĩ: không biết nó là con ai, ở đâu, lại sống đời lang thang đói khổ, không nhà không cửa như vậy. Khởi lòng từ mẫn đối với nó, Ngài gọi: này con, hãy đến đây coi nào. Đứa bé nhìn thấy dung nghi trang nghiêm của trưởng lão, sợ hãi đứng khép nép một bên. Con sống ở làng nào? Cha mẹ con ở đâu? Thưa ngài, đứa bé lễ phép nói, con không có nơi nương tựa. Cha mẹ con vì con là số đen nên đời sống quá khốn khổ. Hôm nọ mẹ con trao cho con một cái bát để con vô chợ rồi trốn đi. Tôn giả ân cần hỏi, hiện giờ con có đói không? Con có muốn ăn chút gì không? Dạ con đói, con luôn luôn đói. Tôn giả ngồi xuống, mở bình bát, trong ấy chỉ có cái bánh, lấy cho đứa bé rồi nói, con hãy ăn đi. Đứa bé sung sướng cầm cái bánh, cắn một miếng. Bất chợt một con chó đi ngang, đớp cái bánh rồi chạy mất. Đứa bé nhìn theo khóc tấm tức. Tôn giả phải dỗ: "Thôi, được rồi, rồi con sẽ được ăn no."
"Dạ."
"Con có muốn sống đời xuất gia như ta không?"
"Con muốn lắm, nhưng ai sẽ nhận một kẻ khốn nạn như con?"
Ta sẽ nhận con. Ta sẽ cho con xuất gia." Với đứa bé bên chân, tôn giả là đi bác tiếp tục. Nhưng lạ lùng sao, cả thành phố xá vệ vốn rất kính trọng và đặt đức tin nơi tôn giả, mà sáng hôm ấy tôn giả chẳng có chút vật thực nào. Về lại tịnh xá, tôn giả sẽ lề phất đến gặp tôn giả Ananda.
"Này hiền đệ hãy xem đứa bé khốn khổ này."
Tôn giả Ananda rất giàu lòng từ tâm, thấy đứa bé ngài vô cùng thương xót, lấy bánh cho ăn. Nhưng đứa bé chỉ ăn được cái bánh thứ nhất, và cái thứ hai thì một con chim diều hâu bay qua thà cái bánh đi mất. Thấy chuyện lạ lùng, tôn giả sẽ lề phất kể chuyện ngoài đường phố cho tôn giả Ananda nghe. Cả hai thừa người ra suy nghĩ. Chợt tôn giả sẽ lề phất nói: "Bây giờ chúng ta sẽ tắm rửa, mặc y áo, rồi cạo đầu xuất gia cho nó." Xong xuôi, tôn giả sẽ lề phất lại ôm bát ra đi. Chỉ mới vài con đường nhỏ, ngài đã đầy bát. Trở lại tịnh xá, tôn giả sẽ lề phất nói với ngài Ananda:
"Bây giờ hiền đệ ngồi một bên, ta ngồi một bên, cầm cái bát trong tay, rồi chúng ta sẽ cho đứa bé ăn."
Ngài Ananda không hiểu:
"Tại sao?"
"Đứa bé này nghiệp rất nặng, suốt đời phải chịu quả báo rất khốc liệt. Nó sẽ không bao giờ được ăn no." Đứa bé bây giờ đã trông tăng tướng một sa di, trông sáng sủa hơn một chút, nhưng gầy gò, ốm yếu, rất tội nghiệp.
"Hãy ăn đi, này con. Hãy ăn cho no."
Được khuyến khích, nó bốc bánh ăn, bốc cơm ăn. Nhưng vừa mới ăn được một ít, nó liền bị đau bụng ỉa chạy. Nó chạy một mạch ra nhà xí. Đến khi nó giặt y nồi, hết đau bụng thì đã quá ngọt. Tội cho hai vị tôn giả, hôm đó cả hai vị đều không ăn. Tôn giả sẽ lời phất kể cho tôn giả Ananda nghe.
"Thời Phật Ca Diếp, trong một tịnh xá kia có một tỳ khưu giữ giới trong sạch, chuyên tu thiền quán, tính tình bộc trực hồn nhiên. Hôm kia qua làng là một trưởng lão lục căn thanh tịnh. Người thí chủ của vị tỳ khưu trông thấy tỉnh về nhà, cúng nhiều món ăn rồi nghe pháp. Buổi chiều người thí chủ thỉnh trưởng lão về tịnh xá nghỉ ngơi. Mấy ngày hôm sau, thí chủ dâng cúng thực phẩm thượng vị vào buổi trưa, dâng cúng những loại nước trái cây, hương hoa vào buổi chiều. Thế vậy, vị tỳ khưu tâm tư không được vui, nghĩ rằng tâm người thí chủ hôm nay đã bị chia hai. Đến lúc nào đó, người thí chủ sẽ không cần đến ta nữa. Vậy làm thế nào để đuổi vị trưởng lão kia đi?" Quán tâm, vị trưởng lão biết tâm của vị trụ trì. Đêm ấy, ngài ngồi trọn đêm, tọa hưởng lạc về thiền, lạc về quả. Gần sáng, ngài dọn dẹp sàn tòa, quét dọn, cất đặt mọi thứ xong xuôi, cầm bát, bay qua hư không, đi về một trú xứ khác. Vị trụ trì không biết, buổi sáng, lấy móng tay, cào nhẹ nơi cái chuông, gõ nhẹ nơi cánh cửa, rồi đến nhà thí chủ. Thí chủ hỏi tin về vị khách tăng. Vị trụ trì đáp: "Bần đạo không rõ. Sáng ngày bần đạo đã đánh chuông, đã gõ cửa, nhưng không thể đánh thức vị ấy được. Có lẽ món ăn thượng vị hôm qua chưa tiêu hóa hết, nên vị ấy đến giờ còn say ngủ chăng?" Vị thí chủ sau khi dâng cúng một phần vật thực cho vị trụ trì, gói thêm một phần khác, nhờ vị trụ trì mang về cho vị khách tăng. Trên đường về, tâm tư vị tỳ khưu kia phiền muộn, nghĩ rằng nếu hắn ta được ăn mãi những món thượng vị như thế này, thì có ai nắm cổ đuổi đi, hắn cũng không chịu đi đâu. Giờ đem cho sẽ bị bại lộ, đổ xuống nước, sanh tô sẽ nổi lên và sẽ bị thấy. Quan trên đất lũ họa sẽ tụ hợp, kẻ qua đường sẽ biết. Cuối cùng, khi đi qua một đám ruộng đang được đốt, vị tỳ khưu khêu cái đống than đỏ hừng hực rồi thiêu cháy phần vật thực. Y khoan khoái xoa tay hài lòng. về lại tịnh xá, mở cửa nhìn chỗ khách tăng, thấy đâu đó sạch sẽ ngăn nắp, vị trụ trì giật mình. Vậy là y đã biết rõ tâm tư của ta. Vì biết rõ tâm tư của ta, y đã không quấy nhiễu, lặng lẽ như tâm của một vị thánh bỏ đi nơi khác. Nghĩ vậy, nỗi sợ hãi nổi lên, tâm y như bị thiêu đốt. Suốt thời gian dài, cho đến lúc mạng chung, vị tỳ khưu kia luôn luôn dằn vặt, khổ sở, ưu sầu, luôn luôn như có một lò lửa nằm ở trong ruột gan. Chấm dứt thọ mạng, vị tỳ khưu kia rơi xuống địa ngục, bị đốt, bị nấu mấy trăm ngàn năm. Nghe quả báo, Tôn giả Ananda nói, vì một miếng ăn mà khổ thế đấy. Thế rồi sau đó ra sao hỡi hiền huynh? Sau đó, 500 kiếp làm dạ xoa đói, không được ăn no bụng dầu chỉ một ngày. Có một bữa được no bởi ăn đồ ố nhiễm của thai bào. Hết 500 kiếp dạ xoa là 500 kiếp làm chó đói, chẳng bao giờ được no bụng. Chỉ có một bữa no do ăn đồ ói mửa của người khác. Hết kiếp chó, nó sinh ra trong ngôi làng nghèo đói và một gia đình cùng khổ nhất. Từ khi nó sinh ra, gia đình kia trở nên nghèo đói cùng cực, cuối cùng phải đuổi nó đi. Rồi cứ thế, nó bị tống từ nơi này sang nơi khác. Ở một ngôi làng biên địa, nó làm thuê sinh sống, lấy một người đàn bà bần khổ và sinh được hai con. Từ khi nó ở đây, ngôi làng này bị vua xử phạt 7 lần. Nhà cửa bị cháy 7 lần và sông hồ bị khô hạn 7 lần. Dân làng biết nó là con số đen nên tống cổ nó đi. Đến một ngôi rừng, một phi nhân ăn thịt vợ và hai con của nó. Lại đau khổ lang thang, nó đến một vùng biển, xin làm thuê trên một chiếc tàu. Tàu đi 7 ngày thì bị đứng yên như bị mắc cạn. Họ rút thăm xem ai là con số đen. Cả 7 lần thăm đều rơi vào tay nó. Người ta quăng nó xuống chiếc bè trên biển rồi bỏ đi. Tôn giả Ananda nghe đến sợn tóc gáy. Ôi, quả báo thật là khủng khiếp. Tôn giả Xá Lợi Phất lại tiếp tục. Vậy mà đã hết đâu. Suốt 500 kiếp, nó sinh làm người khốn khổ như vậy. Kiếp này, nó sinh trong một làng đánh cá ở nước Kosala. Từ khi nó ở trong thai bào, cả ngàn gia đình đánh cá ấy rơi vào nghèo đói. Đã thế, cả làng bị vua xử phạt 7 lần. Làng bốc cháy 7 lần. Họ bèn tìm con số đen. Họ phân thành 2 nhóm. Một nhóm 500 gia đình. Thế rồi, 500 gia đình kia được sung túc. 500 gia đình có nó là nghèo đói. Họ phân chia nữa, cuối cùng tìm ra được gia đình nó. Tẩn xuất ra khỏi làng. Khốn khổ thay, người đàn bà bụng mang dạ chữa, lê lết tấm thân đi xin ăn, không bao giờ đủ no. Khi sinh ra, đến khi đứa bé đã biết đi, biết chạy, người mẹ giao cho nó một cái bát, đẩy vào trong chợ rồi bỏ trốn. Chính lúc ấy ta thấy nó và dẫn về đây. Kể xong, không khí như lặng lại. Tôn giả Ananda nói, cái bánh ngoài đường phố chó ăn, cái bánh ở đây diều hâu tha. Khi chúng ta cầm bát muốn cho nó ăn no, thì nó đau bụng. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, từ trước đến nay, hiền đệ thường thích nhận trọng trách cho xuất gia sa di. Đến tuổi thọ đại giới, hiền đệ thường dẫn đến ta làm thầy tế độ. Đệ tử chung của chúng ta đến nay có thể lên đến 500 vị rồi. Riêng đứa bé này quá đặc biệt, ta cho nó xuất gia, nhưng hiền đệ chịu khó lưu tâm một chút. Sở dĩ huynh phải kể dông dài về quá khứ như vậy là vì nhờ có một thời y tu hành tinh tấn, duyên ấy giúp y sẽ thành tựu đạo quả A-la-hán vào cuối đời. Thưa dân, hiền huynh. Đã dặn dò Tôn giả Ananda kỹ lưỡng như vậy mà Tôn giả Xá Lợi Phất lại còn cẩn thận dẫn chú Sa Di đến gặp La Hầu La, kể tóm tắt cho La Hầu La nghe, rồi nói, vậy con cố gắng chăm sóc cho chú Tân Sa Di này nhé. Vật thực, cơm, cháo, bánh gì đó, con hằng lưu tâm chia sớt cho chú với nhé. Chú đã khổ sở quá nhiều kiếp sống rồi. Đại gia đình của Đức Tôn Sư sẽ là mái nhà ấm cúng nhất cho chú ấy làm nơi nương tựa. Tình cảm của Tôn giả Ananda đối với Tôn giả Xá Lợi Phất rất sâu đậm, và tôn giả sẽ lề phất đối với tôn giả Ananda cũng vậy. Không phải hai vị chỉ liên hệ với nhau bởi đám môn đồ, mà vì quý trọng, thương mến phẩm cách của nhau. Tôn giả Ananda, dầu chưa đắc được quả vị cuối cùng, nhưng đã được Đức Thế Tôn tán thán trước đại chúng rằng: "Này các thầy tỳ khưu, có năm lý do mà Như Lai coi Ananda như là một đại đệ tử. Năm lý do ấy là gì? Thứ nhất, Ananda có sức học uyên thâm, ngoại trừ Xá Lợi Phất ra, không ai bì được. Thứ hai, Ananda có một trí nhớ thật phi thường, chẳng ai trong giáo hội này sánh được. Thứ ba, Ananda giữ giới luật và phẩm hạnh rất trong sạch, cao thượng. Thứ tư, Ananda là một sa môn rất kiên trì học hỏi, kiên trì công việc và kiên trì trong việc giáo giới người khác. Và thứ năm là Ananda luôn luôn chuyên tâm cần mẫn trong mọi việc, giàu nhỏ hay lớn. Bởi có năm phẩm chất lỗi lạc ấy mà Như Lai coi trọng Ananda, khen ngợi Ananda. Còn đối với Xá Lợi Phất, có lần Đức Thế Tôn hỏi Ananda rằng: "Này Ananda, trong hàng tứ chúng có rất nhiều người quý trọng cảm mến Xá Lợi Phất, còn ông thì sao? Ông có bằng lòng vì sa môn ấy không?" Tôn giả Ananda đáp: "Bạch Đức Thế Tôn, ai mà không bằng lòng tôn giả Xá Lợi Phất, trừ phi người ấy khờ dại, ngu muội hoặc tinh thần thấp kém, tối tăm và hư hỏng." Bạch Đức Thế Tôn, sa môn Xá Lợi Phất là một vị tỳ khưu hoàn toàn siêu việt, có một sức học và một trí tuệ vô biên. Thế gian này khó kiếm ra được một người có kiến thức quảng bác, một tâm hồn trong sáng, một lý trí sắc bén, một tấm lòng quảng đại bao dung như tôn giả ấy. Ngoài ra, vị sư huynh của con là tấm gương chói lọi nhất về một đời sống ít ham muốn, biết đủ, vắng lặng, ưa tĩnh cư, không thích nơi ồn ào huyên náo. Bậc tướng quân chánh pháp là người giàu nghị lực, giàu ý chí, có tài biện luận, chưa hề thua ai trong tam giới. Đại huynh của con còn có cả nghệ thuật biết lắng nghe người khác, lắng nghe một cách chăm chú, đầy hiểu biết. Là bậc luôn tự chế, luôn luôn chánh niệm, tỉnh giác, luôn luôn kiểm soát một cách trọn vẹn và thù thắng thân khẩu ý của mình. Lại là người luôn luôn có nét mặt trong sáng, dịu dàng, cởi mở, vui tươi. Ôi, Đức Thế Tôn, trong giáo hội, Ngài ấy là ngôi sao sáng về tất cả mọi phương diện vậy. Sự tán thán ca tụng của tôn giả Ananda về vị huynh trưởng của mình có lẽ là hết chữ nghĩa. Giả chăng điều ấy cũng là đúng sự thật. Những tâm hồn cao cả thường yêu mến những tâm hồn cao cả. Chính tôn giả Xá Lợi Phất, khi được người ta dâng cúng vật gì quý báu, cũng để dành lại, trao tặng tôn giả Ananda. Mà đại đức Ananda cũng vậy. Lần nọ tôn giả Ananda được một ông bà la môn dâng cúng một bộ y quý giá. Ngài muốn để dành, dâng đến tôn giả Xá Lợi Phất, mà không biết làm sao. Vì theo luật, một vị tỳ khưu không được phép giữ y lâu nếu chưa xả y cũ, mà lúc ấy tôn giả Xá Lợi Phất lại đi công tác Phật sự xa, 10 hôm sau mới về. Thế là tôn giả Ananda bèn bạch Phật, trình bày lại sự việc. Thấy tấm lòng thành khẩn và chí tình của tôn giả Ananda, Đức Tôn Sư đành phải du di, thay đổi lại giới luật. "Thôi được rồi, Ananda. Nếu Xá Lợi Phất 10 hôm nữa mới về, thì bắt đầu từ hôm nay, Như Lai cho phép chư tỳ khưu được giữ y trong vòng 10 ngày vậy." Ôi, các điều luật của Đức Đạo Sư mà tình lý trọn vẹn, dễ mến siết bao. Có một số vị tỳ khưu bàn tán rằng, vì tôn giả Ananda là bậc hữu học nên mới có những tình cảm riêng tư như vậy đối với tôn giả Xá Lợi Phất. Điều ấy là sai lầm. Tôn giả Ananda thường tôn kính và yêu mến tất cả những vị đại trưởng lão giới hành trong sạch và trí tuệ uyên thâm. Mà đại biểu cao cả cho giới hành và trí tuệ ấy trong giáo hội, không ai bằng được Xá Lợi Phất. Đôi khi tôn giả Xá Lợi Phất lại còn khiển trách nhẹ nhàng tôn giả Ananda là khác nữa. "Này hiền giả Ananda, hiền giả tiếp xúc với ni giới nhiều quá đấy. Biết làm sao được hỡi sư huynh, khi ni giới họ có cảm tình với đệ." "Tại sao lại có cảm tình?" "Vì từ khi đệ sinh cho nữ giới được xuất gia, họ coi đệ như ân nhân của họ." "Rất nhiều vị trong ni giới là những mệnh phụ phu nhân, xuất thân cành vàng lá ngọc, dương giả triều phú. Họ đẹp đến chim sa cá lặn. Hiền giả có thấy như thế không?"
"Thưa dân."
"Vậy khi tiếp xúc với họ mắt hiền giả để ở đâu?
Thưa hiền huynh, đệ dường như không thấy.
Vậy nếu khi đã lỡ thấy thật sự rồi
thì đệ sẽ không nói chuyện.
Vậy giả dụ họ có hỏi chuyện thì phải làm sao?
Thì đệ sẽ đề phòng, cương quyết lấy chánh niệm làm người canh cửa.
Lành thay, hiền giả thật là tuyệt vời. Nhưng không biết đấy có phải là những điều do hiền giả tự nghĩ ra không?
Bỗng tôn giả Ananda chắp tay xá lại. Chẳng có gì giấu được đôi mắt sắc bén của hiền huynh. Chính Đức Thế Tôn đã chỉ dạy phương pháp đối trị ấy cho đệ đấy.
Nhưng mà hết ni giới làm phiền, bây giờ lại đến nữ giới. Ai họ đến đây cũng tìm cho bằng được trưởng lão Ananda.
Tôn giả Ananda thở dài. Đây là sự thật. Tuy nhiên mỗi người như vậy có một hoàn cảnh thật đáng thương. Đệ đã dạy đạo cho họ, an ủi họ, sách tấn họ.
Vậy là tốt. Nhưng mà này hiền giả thân mến, chính vì tình cảm ấy nên hiền giả cứ mãi loay hoay bên này bờ hữu học. Hiền giả biết chứ.
Thưa dân.
Còn tăng tướng của hiền giả cũng đẹp quá. Hiền giả như một nụ hoa, tỏa hương thơm ngào ngạt, nên ông bướm các nơi lũ lượt tìm đến.
Điều ấy không phải lỗi ở đệ. Đức Thế Tôn còn đẹp hơn. Hiền huynh cũng đẹp đẽ không kém vậy.
Tôn giả Xá Lợi Phất chợt nói to. Vậy là hiền giả hiểu sai ý của ta rồi. Cái đẹp không phải là điều đáng khiển trách.
Ta muốn nói rằng càng đẹp thì phải càng tinh tấn hơn, giác tỉnh hơn, nghị lực dũng mãnh nhiều hơn. Phải có một nỗ lực phi thường để thắng lướt tất cả mọi chướng ngại.
Sự thành tựu sau này của hiền giả vì vậy sẽ là một ngọn đèn lớn soi rạng cho hằng hằng thế hệ, chẳng phải tầm thường đâu.
Tri ân huynh đã quá khen.
Đến đây tôn giả Xá Lợi Phất nắm tay tôn giả Ananda ân cần nói: bổn phận của ta đối với giáo hội chỉ là một giai đoạn ngắn, còn bổn phận của hiền giả đối với giáo hội thì vô tận, không thể đo lường được. Hiền giả biết không? Đừng hiểu lầm ý ta nhé.
Ôi, thật là rất đạo tình, rất thấm thiết. Trách gì sau này, khi nghe tin tôn giả Xá Lợi Phất nhập diệt, tôn giả Ananda đã khóc lóc kêu lên.
Ôi, khi mà người bạn cao thượng của tôi đã ra đi rồi, thì đối với tôi, cuộc đời như chìm vào trong đêm tối tăm vĩnh viễn.